Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính bạch sư bà trụ trì. Cảm ơn ni sư Minh Hiếu đã có đôi lời giới thiệu về chúng tôi trong buổi pháp thoại buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, cũng là một cái nhân duyên rất là lớn, chúng tôi được qua Âu Châu lần này để tháp tuần theo phái đoàn của Hòa Thượng Như Điển để đi hoằng pháp ở Âu Châu. Đây là lần thứ ba chúng tôi được trở lại Âu Châu. Cách đây 10 năm trước chúng tôi có nhân duyên để về lại đây ghé thăm chùa, nhưng mà lúc đó chùa chỉ là một ngôi chùa nhỏ ở chỗ khác, và lần này trở lại thì chúng tôi thấy rằng ngôi chùa rất là khang trang. Đó cũng là nhờ cái công ơn và công sức cũng như cái hành nguyện của sư bà cùng với mấy ni sư ở trong chùa, và trong đó cũng có bằng tay đóng góp của toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng buổi sáng hôm nay. Và lần này quý Phật tử đã đến đây để cùng với quý thầy chia sẻ những cái lời dạy cũng như kinh nghiệm tu tập đối với Phật giáo, với giáo lý Phật. Đây là một cái điều rất là đáng mừng, và cũng thành tâm tán thán công đức của quý Phật tử, và nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho quý Phật tử luôn luôn được an lạc tinh tấn trên cốt bước đường giải thoát. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, lần này chúng tôi xin chia sẻ quý Phật tử đề tài, chúng tôi xin nói về cái bài kinh Trí Tuệ Bát Nhã. Bởi vì trong chương trình thì chúng tôi sẽ giảng bài này, nhưng mà quý Phật tử biết rằng nói về Bát Nhã thì chúng ta biết là một cái bộ kinh rất là dài và lớn, bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn. Quý Phật tử nào có nhân duyên đã đọc qua bộ kinh đó chưa? Đại Bát Nhã đó chưa không? Chắc chưa, bởi vì rất là nhiều, và thường thì nó nằm trong Bali và Hán Tạng. Thì Ngài Huyền Trang, Ngài đã dịch ra bài kinh mà chúng ta thường tụng hàng ngày, tức là bài kinh tóm tắt lại toàn bộ cái cốt lõi của bài kinh Đại Tạng Đại Bát Nhã. Và khi nào đủ thiện duyên, mời quý Phật tử đọc cái bài kinh đó để chúng ta hiểu thêm về cái kinh tạng của Đức Phật, và hiểu thêm những cái yếu chỉ mà Đức Phật muốn gửi gắm và cũng như trao gửi lại cho chúng ta trong cái những cái gì mà Đức Phật đã chứng ngộ và những cái gì mà chư tổ đã đúc kết để ghi lại. Thì quý Phật tử biết một cái bài kinh dài như vậy, nhưng mà thời gian trình bày thì quý Phật tử biết nếu mà trình bày hết bộ kinh Bát Nhã chắc cũng phải mất vài năm ha, mình nói hết. Nhưng mà chúng ta được cái may mắn là quý Phật tử lúc nào cũng được tụng cái bài kinh Bát Nhã vào những cái lúc mà kết thúc các cái thời kinh, và chúng ta luôn mở đầu với những cái bài như chú Đại Bi là mở đầu, và kết thúc thì chúng ta thường là tụng cái Bát Nhã. Thì chúng ta thôi giới thiệu sơ qua để quý Phật tử hiểu về cái bài về cái bộ kinh mà Bát Nhã. Thì hôm nay là cũng là cái nhân duyên chúng tôi có mặt tại chùa Bảo Quang vào ngày mùng 5 tháng 5 chủ nhật 2013. Thì quý Phật tử biết, để hiểu được kinh Bát Nhã thì chúng ta phải thấy được ba cái yếu tố mà Đức Phật luôn nhắn gửi với chúng ta. Là thứ nhất là chúng ta phải biết là về cái là ngôn ngữ Bát Nhã, phải không? Ngôn ngữ Bát Nhã, rồi tới là tư tưởng Bát Nhã, rồi thực nghiệm Bát Nhã, rồi chúng ta mới chứng ngộ được Bát Nhã, phải không? Mình thì chắc là về mặt ngôn ngữ thôi, bởi vì quý Phật tử biết ngôn ngữ của những cái bậc mà giác ngộ, đôi lúc mình nghe quý Phật tử thường nghe trong các cái thiền ngữ, cũng như trong các cái kinh điển mà nói về các cái công án thiền, thì chúng ta thấy, thì chúng ta thường thấy nó rất là khó. Đôi lúc là mình thấy rằng là những cái câu nói nó mang cái tính triết lý, hoặc nó mang những cái tính mà y như là sâu xa, làm cho mình khó hiểu. Nhưng mà quý Phật tử biết á, bởi vì cái ngộ ở trong đạo Phật, mình phải nhớ là cái giác ngộ trong đạo Phật, mỗi người khi mà giác ngộ thì tự họ lãnh hội và tự họ biết những cái gì mà họ đã chứng ngộ. Và chỉ những bậc giác ngộ Đức Phật với Đức Phật mới hiểu nhau. Và mình là chúng sanh với cặp mắt nhục nhãn bình thường, với cái tâm niệm như vậy, thì chúng ta rất là khó mà hiểu được những cái điều mà các bậc mà thánh, các bậc Bồ Tát hoặc chư Phật người ta đã chứng ngộ. Cho nên rất là khó để chúng ta lãnh hội những cái đó. Cho nên trong kinh Đức Phật thường dạy là tin Phật mà không hiểu Phật, tức là phỉ báng, phải không? Phỉ báng Phật, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Giáo lý Phật, Phật dạy là y kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự thì đồng ma thuyết. Hễ lìa kinh một chữ mà nói thì oan cho ba đời chứ Phật, phải không? Theo kinh điển mà nói thì oan cho ba đời chư Phật, mà lìa kinh một chữ thì đó là ma chứ không phải là Phật. Cho nên quý Phật tử phải biết mình phải cố gắng làm thế nào đó mà không đừng có y theo cái kinh mà cũng không lìa được cái kinh, thì cái đó mới là chân chánh của người học Phật. Khó không quý Phật tử? Dạ rất là khó. Bởi vì nghe những cái ngôn ngữ mà nghe những cái lời nói như vậy, chúng ta thấy rằng nó rất là, nó mang cái tính triết lý sâu sắc. Nhưng mà điều đó Đức Phật muốn nhắn gửi rằng là những cái gì mà Đức Phật nói, những cái gì mà Đức Phật dạy, những cái gì mà Đức Phật truyền đạt đối với chúng ta, tất đó chỉ là những cái phương tiện để giúp chúng ta đi vào đạo. Phương tiện là cái cửa ngõ giúp chúng ta đạt được cái mục đích. Còn cái để đạt được mục đích thì chúng ta phải thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Thì những gì mà chúng ta thực hành cái lời dạy Đức Phật thì đó mới chân chính là chân lý, đó mới là giáo lý Phật. Còn kinh điển, kinh luật, luận, tất cả đó là những cái phương tiện để giúp chúng ta đi vào đạo. Cho nên quý Phật tử thấy đọc kinh Phật nói là kinh, quý Phật tử biết kinh mình có nhiều không? Đối với các tôn giáo thì quý Phật tử thấy là kinh Phật, đạo Phật mình có ba tạng kinh, luật và luận. Pháp môn thì có tới 84,000 pháp môn, phải không? Rất là nhiều, phải không? Nhưng mà Đức Phật nói là trong 49 năm thuyết pháp độ sanh, dấu chân của Ngài đi khắp Bắc Ấn. Nhưng mà cuối cùng Ngài kết luận là Ngài không nói một cái lời nào cả, phải không? Đức Phật không có nói lời nào. Bởi vì sao? Bởi vì Phật nói pháp mà nói, này các tỳ kheo, pháp mà Thế Tôn nói ra được thì cái đó không phải là pháp. Quý Phật tử nghe thấy hiểu không? Pháp mà nói ra được thì cái đó không phải là pháp. Cái đó là cái bóng dáng đổi hình của chân lý thôi, không phải là chân lý. Cái mà Đức Phật chứng ngộ là nó nằm ngoài cái cuộc đời này, phải không? Nó vượt ra khỏi tam giới. nó vượt ra khỏi cái luân hồi lục đạo này. Nhưng mà cái mà Đức Phật nói ra cho mình, tức là mượn ngôn ngữ của thế gian để dạy lại cho chúng sanh. Cho nên Phật nói đó là chỉ là cái phương tiện đưa vào cái cửa ngõ giác ngộ và giải thoát. Cái đó không phải là pháp. Khi nào quý vị chứng ngộ rồi, quý vị thực hành cái lời dạy đó, đem lại cái an lạc, đem lại cái hạnh phúc cho chính mình, thì cái đó mới thực sự là pháp. Cho nên có một lần khi A Nan hỏi Phật, A Nan hỏi Phật là bạch Thế Tôn, ngài có pháp nào để dạy cho chúng con không? Thì Phật dạy: này A Nan, ta không có pháp nào để nói cả. Bởi vì cái pháp mà nói ra được thì cái nó không còn là pháp nữa rồi. Bởi vì cái pháp là cái gì đó mà quý Phật tử chứng ngộ, chứng nghiệm ở trong cái cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta học Bát Nhã cũng vậy. Quý Phật tử đã đọc qua bài Chứng Đạo Ca của ngài Huyền Giác chưa? Có Phật tử nào đọc bài Chứng Đạo Ca của ngài Huyền Giác? Chưa đọc hả? Rất là hay, về kiếm cái bản Chứng Đạo Ca của ngài Huyền Giác để đọc. Thì ngài Huyền Giác là một bậc tu theo thiền chỉ quán của Tông Thiên Thai. Và ngài sinh năm 1965 và ngài mất năm 1713, ngài thọ 48 tuổi. Và ngài là một bậc chứng ngộ nhờ học tất cả các cái kinh điển. Và kinh cuối cùng mà ngài chứng ngộ là kinh Duy Ma Cật. Duy Ma Cật chắc là nhiều Phật tử đọc rồi phải không? Là một bộ kinh mà ngài Duy Ma Cật ngài đã tham vấn và ngài đã giúp cho 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, là từ ngài Xá Lợi Phất đến ngài La Hầu La, là bỏ tất cả các cái tướng chấp tướng và để đi vào đạo. Và quý Phật tử biết khi ngài Huyền Giác á, mà chứng được cái kinh Duy Ma Cật thì ngài tự đọc kinh và ngài tự chứng ngộ, không có ai ấn chứng. Thì một hôm tình cờ khi mà gặp ngài Huyền Sắc, là đệ tử của Tổ Huệ Năng, thì khi mà gặp ngài Huyền Sắc á, thì hai người đàm đạo rất là tâm đầu ý hợp. Và ngài Huyền Sắc ngài mới hỏi rằng: thưa nhân giả đã chứng ngộ từ vị thầy nào? Thì ngài Huyền Giác ngài mới nói rằng là tất cả các bộ kinh điển mà ngài học trước đây thì đều có thầy ấn chứng, mà riêng mà lần giác ngộ sau cùng về kinh Duy Ma Cật thì chưa có ai ấn chứng hết, thì không có thầy, tức là ngài tự giác ngộ. Thì ngài Huyền Sắc ngài mới nói rằng trước cái thời Đức Phật á thì được, nhưng mà sau Đức Phật rồi thì nếu mà không có một vị sư nào ứng chứng cho cái sự giác ngộ của mình thì cái đó là tà đạo. Cho nên là ngài Huyền Giác ngài mới nói: thôi bây giờ nhân giả coi như làm thầy của tôi đi, tức là ngài Huyền Sắc làm thầy của ngài đi và ứng chứng cho ngài. Bởi vì hai người là đàm đạo rất là tâm đầu ý hợp và người nào cũng ngộ đạo, cho nên họ nói rất là mọi cái điều mà họ trình bày là nó rất là mang cái tính giải thoát và rất là thông cảm và hiểu cho nhau. Nhưng ngài Huyền Sắc ngài mới nói rằng tôi không đủ cái duyên và cũng không đủ cái năng lực khả năng mà để mà làm thầy của ngài chứng ngộ. Nhưng mà tôi xin giới thiệu với ngài thì có một người này đủ khả năng để làm thầy và để giúp cho ứng chứng cho ngài cái sự giác ngộ của ngài. Thì ngài mới giới thiệu tới ngài Huệ Năng. Thì quý Phật tử biết ngài Huyền Giác là một bậc chứng đạo rồi, mà bậc chứng đạo thường thì ta đã chứng ngộ rồi thì khi mà ngài Huyền Sắc giới thiệu ngài Huệ Năng thì ngài Huyền Giác vẫn không biết ngài Huệ Năng là một vị đã chứng ngộ tới mức độ nào. Cho nên trên với cái tâm niệm đi đến ngài Huệ Năng là để thử, chứ không phải là để xin người này để giúp cho mình, ấn chứng cho mình cái sự giác ngộ của mình. Thì quý Phật tử biết khi mà đi xuống Tàu Khê rồi á, thì thấy ngài Huệ Năng đang ngồi. Thì ngài Huyền Giác á, quý Phật tử biết đi quanh ba vòng mà chống cái gậy ngó lên trời, đứng ngó lên trời và không cần phải đánh lễ, không có hỏi chết. Thì ngài Huệ Năng ngài mới sửa lưng, ngài mới nói rằng phàm là sa môn á, thì phải đầy đủ 3.000 oai nghi và 8.000 tế hạnh. Nhân giả là ai mà tới đây mà với cái tâm mà cống cao ngã mạn như vậy? Từ ngày năm ngày hỏi ngài Huyền Giác mà nói mà, bởi vì quý vị tự biết một vị sa môn chứng ngộ thì cái oai nghi tế hạnh là phải có, phải đầy đủ 3.000 oai nghi và 8.000 vàng tế hạnh. Nhưng mà nhân giả từ đâu tới mà với cái tâm cống cao ngã mạn như vậy? Thì quý Phật tử biết ngài Huyền Giác ngài trả lời sao không? Ngài nói là sanh tử tấn tốc vô thường. Cái sanh tử nó tới rất là mau chóng thì làm gì có thời gian mà để đảnh lễ. Cái lễ đảnh lễ rồi thi hành các cái nghi thức tế lễ là không có thời gian. Cái sanh tử rất là nhanh, cho nên là không có thời gian mà để đảnh lễ. Tại ngài Huyền Đăng thấy rằng đây là cũng là thứ thiệt rồi, phải không? Chứ không phải là cái nhân vừa. Nhưng mà Huyền Đăng ngài mới nói là hà bất thể tử vô sanh. Nếu như nói là vô thường tấn tốc á, thì ông cái thể mà không có thì ông thử vô sanh đi, tức là không sanh không diệt, thì làm gì có cái vô thường. Ngài Huyền Đăng nói nếu thì ông như vậy thì đừng có sanh diệt, thì lúc đó cái vô thường cũng không có, chứ làm gì có sanh có vô thường. Thì ngài Huyền Giác ngài mới trả lời là thể tức vô sanh, hữu bổn vô thức, nghĩa là vô thường cũng không có thì làm gì có thời gian. Thì vô thường ngài Huyền Giác lúc này ngài nói vô thường nó cũng có thì cũng có thời gian. Thì ngài Huyền Năng ngài mới thấy rằng đây là một người đã chứng ngộ, ngài mới nói là như thị, tức là ấn chứng đây là người đã chứng ngộ. Thì lúc đó ngài Huyền Giác ngài mới quỳ xuống ngài lại ba lại. Ngài ba lại thì ngài đi về, ngài đã lại đứng dậy đi về. Ngài Huyền Đăng ngài mới hỏi là phản thái tốc hồi, ở lại chơi đàm đạo chút, tại sao mà phải về sớm như vậy? Nhưng mà quý Phật tử biết cái câu này đối với những bậc giác ngộ cũng không phải là cái câu mà nói bình thường, mà cũng là một cái bẫy. Phản thái tốc hồi, tức là ngài Huyền Đăng giăng ra một cái bẫy quay thử rằng người này rõ ràng là đã chứng ngộ, nhưng mà quay trong cái chứng ngộ của ông có là chánh niệm tỉnh giác không? Thì hỏi là phản thái tốc hồi, ở lại uống một ly trà đàm đạo một chút, hoặc là thăm viếng chùa một chút, tại sao mà phải đi về sớm như vậy? Thì quý Phật tử biết ngài Huyền Giác ngài mới trả lời sao? Ngài mới trả lời là bổn tự phi đồng hà hữu túc hồi, đã vô sanh bất động rồi thì làm gì có cái là nhanh với là chậm. Đã vô sanh bất động tức là nó vượt qua cái phạm trù đối đãi của cái thế gian này rồi thì làm gì có mà nhanh với chậm. Tại sao mà đi về nhanh như vậy, tức làm gì có cái nhanh chậm. Tức là quý Phật tử biết ngay cái câu này ngài Huyền Giác ngài cũng rất là tỉnh. Thì ngài nói rằng là bổn tự phi động hà hữu tốc hồi, đã là vô sanh bất động rồi thì làm gì có cái mau và chóng. Thì lúc này ngài Huệ Năng mới biết rằng đây là bậc chứng ngộ. Nhưng mà bậc chứng ngộ thôi, nhưng mà vẫn chưa có dừng lại đó. Ngài mới hỏi rằng thùy chi phi động, tức là ai biết rằng ông không có động? Tự ông biết thôi, chứ còn người ngoài làm chi biết ông không động? Ông nói miệng không động nhưng mà tâm ông động thì sao? Tức là thử người này đã không chấp pháp, chứ không chấp ngã rồi, nhưng mà coi có chấp pháp hay không. Tức là thùy chi phi động, tức là ai biết ông không động. Tức là biết rằng ngài không có chấp pháp, nhưng mà coi thử còn có chấp ngã không. Mà nếu như mình á, thì mình nói rằng rõ ràng tôi thấy tôi không động, rõ ràng là mình chấp ngã đúng không? Bởi vì có cái tôi trong đó là có cái ngã là chết liền. Nhưng mà quý Phật tử biết ngài Huyền Giác ngài mới trả lời này: nhân giả tự sanh phân, tự tâm phân biệt, chứ còn tôi không nói động hay không động gì hết. Cái này là cái tự tâm phân, của ngài Huệ Năng nói rằng là động hay không động, cho bản thân ông không có nói. Cho nên quý Phật tử biết đây là một cái cuộc đối thoại giữa những cái bậc chứng ngộ. Mình ở ngoài mình nghe là chỉ là mình là những người gọi là nghe lóm, phải không, học lóm. Bởi vì chỉ những bậc giác ngộ, những bậc chứng ngộ người ta mới hiểu được những cái gì mà người ta đã chứng ngộ, và người ta có thể lãnh hội, và người ta có thể là truyền cho nhau. Còn như mình là chỉ là những cái người ở ngoài mình nghe lóm và mình học lóm bằng cái kiến thức của mình, chứ còn bằng cái kinh nghiệm tu chứng như vậy thì mình không có. Cho nên vị thiền sư Nhật Bản người ta mới dạy là đó là như nhân ẩm thủy lạnh noãn tự tri, tức là như người uống nước thì lạnh nóng tự biết. Chứ còn bây giờ quý Phật tử hỏi là thầy uống nước lạnh hay nóng, tôi trả lời là nói là dạ thưa rất là lạnh hoặc là rất là nóng, thì quý Phật tử chỉ biết lạnh nóng, nhưng mà cái cảm nhận về lạnh nóng đó là quý Phật tử không biết, trừ trường hợp cầm ly nước lên uống thì mình mới biết. Thì cái tu của chúng ta cũng vậy, những cái điều mà mình giác ngộ, những cái điều mà mình chứng ngộ, những cái điều mà mình cảm nhận được an lạc hạnh phúc, thì nếu như những cái người bạn của mình, những người bên cạnh mình mà không tu thì họ sẽ không có cái cảm giác đó, có cái cảm nhận đó. Và đôi lúc là mình nói ra họ còn cho mình là mình nói những cái điều mà không đúng với thực tế, rồi đó họ sanh ra những cái tâm mà ví dụ không thích hoặc là cái tâm phỉ báng ví dụ, cho nên rất là khó. Cho nên những cái bài đối thoại của các bậc thiền sư hoặc các bậc chứng ngộ thì chỉ có họ mới lãnh hội được. Thì chúng ta học kinh Bát Nhã cũng vậy, quý Phật tử biết đó. Nên khi mà để trình bày chi tiết đó, cái kinh Bát Nhã, thì chúng ta biết rằng chúng ta phải trước hết là chúng ta phải hiểu về cái ngôn ngữ Bát Nhã đó. Rồi hiểu được ngôn ngữ Bát Nhã rồi chúng ta mới đi vào cái nội dung Bát Nhã, rồi lãnh hội cái nội dung, chúng ta tư duy rồi chúng ta mới thực nghiệm và tu tập Bát Nhã. Thì lúc đó thì chúng ta mới có được cái sự lợi lạc thực sự ở trong đó. Cho nên kinh Bát Nhã Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là Ngài Huyền Trang, Ngài dịch là Đại Trí Độ. Đại trí tức là một trí tuệ lớn, độ là vượt qua, tức là trí tuệ giúp mình vượt qua khỏi cái dòng sông của sanh tử luân hồi và đến bờ bên kia. Ba La Mật tức là đáo bỉ ngàn, tức là vượt qua khỏi bờ bên kia. Cho nên quý Phật tử hiểu là Ba La Mật là có một điều mà xưa nay các vị học giả thường tranh cãi về cái bộ kinh Bát Nhã này, và người ta nói rằng là đây là một bộ kinh đã nói lên cái tâm, tức là tâm thức hoặc là tâm linh của đời sống con người. Tiếng Phạn là Hrubsita, Hrubsita, Sita là cái tâm. Tiếng Anh người ta dịch là Hatsutta, cũng là cái tâm kinh. Tâm kinh tức là nói lên cái đời sống tâm linh và tâm thức của con người. Thì tức là dùng trái tim để ẩn dụ cái cốt lõi của Phật giáo, và cưu mang một cái đời sống sinh diệt, một đời sống tâm linh bắt đầu chúng ta, dẫn dắt chúng ta từ đời này đến tới đời khác. Chúng ta thấy rằng Phật trong kinh Bát Nhã thì tất cả là điều nói rằng là tất cả các tướng là do cái tâm mình nó sanh, tướng từ tâm sanh đó, tức do cái tâm mình nó sanh. Thì do tâm mình mà có cái này, có cái kia, có cái đối đãi, có nhị nguyên, có không, có cái này, có cái kia. Maha là lớn, quý Phật tử mình hiểu, ma là lớn không? Bát Nhã là trí tuệ, tức là ban nha đó. Ba La Mật tức là đáo bị ngạn. Thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của cái đó bằng cái tổng quan qua những cái điều như vậy. Thì chúng ta thấy rằng ngay cả các chư tổ như Ngài Huệ Năng á, Ngài cũng nhấn mạnh cái tâm của mình. Ngài dạy là tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chư Phật, phải không? Tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục, tâm tạo liên trì. Tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt sinh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hành, tâm phàm thì ba món độc trói buộc, tức là bị tham sân si trói buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại. Đó là Ngài Huệ Năng, Ngài nói về cái tâm không phải trời sanh, cũng chẳng phải do đất mà có. Thì tất cả cái biểu hiện của chúng ta trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta tạo thiện nghiệp hay là ác nghiệp, tức là từ cái tâm này mà nó ra hết, phải không? Bây giờ hỏi cái tâm nằm ở đâu, quý Phật tử biết nằm ở đâu không? Bởi vì tâm là nó vô hình vô tướng mà, bây giờ hỏi nằm ở đâu ai mà biết, phải không? Có ai biết không? Ai biết xin trình bày cho thầy hiểu một chút. Bởi vì nhưng mà nói về cái tâm thì ai cũng nghĩ là có, phải không? Có không? Có. Thà chấp có chứ đừng chấp không, phải không? Nguy hiểm. Các vị tổ sư dạy là mình thà chấp có đừng chấp không. Có hai loại chấp mà Phật dạy phải bỏ. Một là chấp có, hai là chấp không. Hễ chấp không là không có gì cả, mà không có gì là rất là dễ. Không có gì tức là mình không tin nhân quả, và mình không có sợ một cái gì, tức là dễ tạo ác nghiệp, mà dễ đi vào cái cảnh giới đau khổ. Cho nên nếu mà chấp thì nên chấp có, cho nên chấp không. Mà chấp có thì cái gì cũng có hết thì cũng khổ cho chúng sanh. Cho nên là tu Phật thấy suy đi nghĩ lại nó rất là khó, phải không quý Phật tử? Bây giờ cái tâm là những cái gì mà nó thể hiện ra cái lời nói, ra cái hành động của mình, tướng từ tâm sanh mà, thì gọi là tâm. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, cái ly này nước trà hay là nước sôi hay là nước lạnh, quý Phật tử biết không? Nước gì? Đó. Sữa trong này sao? Phải không? Nước trà rồi. Bởi vì nếu mà bằng một cái cặp mắt của mình không nhìn thấu được những cái gì bên trong thì mình không thể nào đoán được cái gì bên đó, trừ trường hợp là quý Phật tử nào đổ vô. Nhưng mà khi mà đổ vô một cái ly nước mà nó tràn ra là quý Phật tử sẽ biết được. Cái này mình mới nhận được nước trà, sữa hay là nước lành, do cái nhận biết của mình sau cái ly nó tràn ra. Cho nên là cái tâm mình nó cũng vậy. Lúc mà nó biểu hiện nó bên ngoài, nó tràn ra bên ngoài thì cái đó gọi là cái biểu hiện của tâm được thể hiện ra bên ngoài. Chắc hết pin. Cho nên chúng ta thấy tất cả những cái biểu hiện của bên ngoài của mình á, thì từ cái tâm mình nó hiện bên ngoài. Cho nên chúng ta phải cẩn thận lời nói, chúng ta cẩn thận hành động. Cẩn thận lời nói, cẩn thận hành động, tức là chúng ta từ cái tướng của mình mà mình ngăn chặn được cái tâm. Tức là do cái tướng của mình người ta thấy được cái tâm của mình, cho nên khi mà mình thấy cái tướng của mình hiện ra ngoài mà nó không có đem lại an lạc, không đem lại hạnh phúc, mà đem lại đau khổ cho người khác, tức là cái tâm mình lúc này tâm bất an, tức là hạt giống tham sân si đang phát triển, đang nảy mầm. Quý Phật tử nghĩ rằng trong mình có sẵn cái sân, có sẵn cái tham, có sẵn cái si, có sẵn cái ganh tỵ, tật đố, có đủ thứ trong này. Cho nên khi mà đủ các cái thuận duyên ở bên ngoài tác động thì cái đó nó nảy mầm, đúng không? Có nhiều người nói là tại vì do người đó người kia làm cho con sân, đó phải. Nếu mà trong tâm mình không có sân thì đâu có người nào làm cho mình sân, phải không? Phải là trong mình có sẵn cái hạt giống sân rồi, thì bây giờ người ta giúp mình để phát triển cái hạt giống đó thôi. Tức là mình đã có cái sẵn cái sân rồi thì người ta đụng mình mới sân chứ. Còn nếu không thì làm sao mình sân được? Nếu mình không có thì chắc chắn mình không có sân. Cho nên là trong mình đã có sẵn hạt giống của sân. Cho nên là khi đủ các cái điều kiện, các cái thuận duyên thì cái sân đó nó sẽ nổi ra ngoài. Mà khi cái sân nổi ra ngoài, tức là lúc đó chúng ta đã tạo những cái ác nghiệp, phải không? Cho nên khi nào mà quý vị nổi sân, khi nào quý vị tham, khi nào mình si mê thì mình phải nhớ cái lời Phật dạy để mình khống chế nó, để mình hóa giải nó, để mình làm giảm nhẹ bớt nó. Dĩ nhiên là chúng ta không thể nào đoạn trừ được, bởi vì rất là khó. Cái đó là câu sanh hoạt mà, tức là khi mình sinh ra là trong vô lượng kiếp nó đã đi theo mình tới cái cuộc đời này rồi, nó nằm sẵn rồi, chờ cơ hội để nó nảy mầm thôi. Bây giờ một cách mà khôn ngoan nhất á, là mình để cho nó chết. bằng cách là giam đói nó, bằng cách là làm cho nó khô đi, làm cho nó héo đi, đừng có tưới tẩm nó, đừng có tạo thuận duyên để nó phát triển, thì một ngày nào đó nó sẽ chết. Nhưng mà nó có, mọi người ai cũng có đó, gọi là nhất thiết chủng chủng thức mà, nhất thiết chủng tử mình đều có hết. À, tham sân si mạn nghi ác kiến, thân kiến biên kiến, kiến thủ giới cấm thủ, tà kiến ganh tị tật đố, tất cả những cái đó mỗi người chúng ta đều có. Bây giờ mình tu rồi, tức là bằng cách làm nhẹ bớt hoặc làm giảm bớt nó thôi, gọi là trong kinh gọi là làm mùi lược đó, tức là làm nhẹ bớt các phiền não, làm giảm bớt các phiền não. À, khi nào mà quý Phật tử đoàn tần được nó là quý Phật tử chứng quả A La Hán. Mà làm nhẹ bớt nó thôi, đoàn từ tham sân si, làm mùi lược bớt là thân kiến với nghi, ví dụ là mình chứng được đạo quả Tu Đà Hoàng rồi, tức là bước một bước chân vào trong cái dòng thánh rồi. Cho nên quý Phật tử thấy để chứng quả thánh nó dễ không? Rất là dễ, nói thì rất là dễ về mặt lý thuyết, nhưng mà về mặt thực hành thì rất là khó, phải không? Bởi vì bình thường nếu như một người mà tu tập ở trong cái đạo tràng như vậy thì chắc chắn mình không có nổi sân, tại vì người nào cũng dễ thương hết, đâu có ai chọc mình đâu mà mình nổi sân, phải không? Nhưng mà khi cởi áo tràng rồi ra sống trong cái đời sống bình thường, trong cái gia đình của mình, rồi va chạm với những cái người trong cái xã hội, rồi gặp những cái chuyện khúc mắc, lúc đó mà mình giữ được cái tâm mình bình thản như mình ngồi trong chùa như vậy, thì lúc đó mình mới biết được cái khả năng tu tập của mình như thế nào, phải không? Chứ còn lúc đó thì cái bản tánh của mình bắt đầu nó cũng quay trở lại. Họ săn tay áo, mình vẫn săn tay áo thôi. À, mình với họ cũng giống nhau. Tức là lúc đó mình với họ là có thể là bằng nhau. Hoặc thậm chí nếu mà người nào, có thể là nếu mà mình chưa tu, mình có thể hơn họ nữa. À, có người là ví dụ như là họ nói mình một tiếng, mình nói lại hai tiếng để mình hơn họ. Thì cái đó mình đâu đã tu, phải không? Rồi bây giờ khi chưa tu mình như vậy, bây giờ mình tu rồi, họ nói mình một tiếng, ngày xưa mình nói là hai tiếng, bây giờ mình nói lại một tiếng thôi, mình cũng đã tu rồi, mình đã bỏ được một tiếng rồi. Một năm sau mình bỏ thêm một tiếng nữa là ok, là được. Rồi hai năm sau nữa là họ nói là coi như là mình thấy rằng ồ, người này là tâm họ đang đau khổ, đang phiền não, đang sân hận, cho nên họ mới bị tràn ra ngoài. Tràn ra ngoài nó mới liên can gì tới mình. Mà người mình, khi mình nghĩ như vậy, mình nói người này đang tạo một cái nhân đau khổ. Ngay khi đó mình khởi được cái lòng từ bi, lúc đó là mình tu thuần thục rồi, phải không? Lúc đó mới chính là đệ tử Phật. Bởi quý Phật tử biết rằng mình là đệ tử Phật là gì? Là mình phải học theo những cái hành nguyện của Đức Phật, phải không? Đức Phật có vô lượng nhẫn nhục, mình ít nhất mình có chút xíu chứ, phải không? Mới dính với Đức Phật chút chứ. Bây giờ quý Phật tử về tịnh độ, nếu mình về tịnh độ mà tham sân si nghiệp chướng, ganh tị tật đố mình cũng còn đầy rẫy, mà mình về đó mình tu rất là khó, phải không? Bởi vì thế giới tịnh độ ở trong kinh Phật dạy là vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc cố danh cực lạc. Ở thế giới mà không có khổ mà mình đem khổ về đó, mình gây rối cho cái xã hội đó thì sao được, phải không? Cho nên bằng cách muốn về thế giới đó, bây giờ mình phải tập trong cuộc đời này, mình phải loại trừ dần dần những cái đó ra thì mình mới về đó được. Và mình phải tích lũy các cái công đức mà Đức Phật dạy là bất khả dĩ thiểu thiền căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. À, không thể nào chỉ có một chút xíu thiền căn nhỏ, chút xíu nhân duyên nhỏ, chút xíu công đức nhỏ mà con về được cái thế giới đó. Cho mình phải tích lũy bao giờ đầy đủ rồi, hồi tụ tất cả các điều kiện rồi thì mình mới được nhập về cái thế giới đó. Và cái thế giới là bây giờ Đức Kinh Di Đà Phật dạy con phải học này, vi phong suy động như bảo hàng thọ. Đó là phải làm thế nào mà các cái ngọn gió bên ngoài mà khi nó đụng vào con rồi là con như như bất động, tức là những án gió phiền não, lợi danh, rồi hủy, rồi khen chê, được mất, những cái đó mà nó không làm cho ảnh hưởng tới con nữa, thì lúc đó con mới là người có được đầy đủ các cái công đức và cái tư lương để sanh về cái thế giới tịnh độ. Chứ không phải là mình chỉ nghĩ rằng mình niệm Phật thôi, còn tham si nghiệp chướng mình cũng đầy đẩy, rồi mình chỉ cần niệm Phật rồi mình về tịnh độ, đâu phải dễ, phải không? Niệm Phật mà mình cứ ngồi niệm Phật nhưng mà tâm mình tán loạn, thì cái đó mình mới chỉ là đọc danh hiệu Phật thôi, chứ mình đâu phải là niệm Phật, phải không? Cho nên ngài Hàm Sơn ngài dạy là niệm Phật dễ dàng khó hết lòng, miệng tâm bất nhất luống uổng công, miệng niệm với đà tâm tán loạn, cho dù rách cổ thì cũng bằng không. Bởi vì mình niệm Phật mà mình ngồi mình niệm Phật nhưng mình nghĩ vu vơ, rồi mình nghĩ đến cái thế giới này, cái thế giới nọ, tức là tâm mình không hướng đến cái Đức Phật, không hướng theo những hành nguyện của ngài, và không học theo những cái hành nguyện tốt của chư Phật để mà áp dụng trong đời sống, thì rõ ràng điều này nó cũng có lợi lạc. Lúc đó là Phật dạy mình mới chỉ đọc danh hiệu Phật thôi. Cho nên là ca dao tục ngữ Việt Nam dạy là tham si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì, phải không? Ăn chay niệm Phật nhưng mà tham sân si thì cũng đầy rẫy. Chồng nói một câu là mình giận tới 3 ngày, con nói một câu mình giận tới 6 ngày, ví dụ vậy. Thì rõ ràng là tham si nghiệp chướng nó không có chừa đó, cứ giữ bo bo nó rất là uổng. Ra đường mà ở trong chùa thì thôi, bằng áo tràng ráng nhìn ra đường, mà cởi áo tràng ra rồi mà ai mà nói một câu là nói này, có người nói là có nhiều người ở Việt Nam họ rất là dữ, họ nói trời này, miệng người ta mài sẵn rồi mà bây giờ chọc là người ta người ta sổ ra thôi, thì cái nó rõ ràng nó có lợi ích gì, phải không quý Phật tử? Cái đó là càng tạo thêm nghiệp chướng nữa. Một người nóng giận mắng ào ào không, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao, một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa thì cũng như nhau, dạ không có đứa nào hơn đứa nào hết. Dạ, cho nên mình á phải hơn họ. Bởi vì bình thường á mình tu tập mà không có ai đụng tới mình thì rõ ràng mình không biết được cái khả năng chịu đựng của mình là bao nhiêu và khả năng tu tập của mình đến chừng nào, và rõ ràng mình đã tu hay chưa. Mà khi đụng những cái chuyện đó rồi, quý Phật tử mới thấy được cái giá trị của mình, tu tập của mình, và giá trị của mình khi mình nhìn họ một câu là đem lại cái lợi lạc như thế nào và đem lại cái hạnh phúc chừng nào. Thậm chí mà còn hóa giải được họ, bởi vì quý Phật tử phải tâm niệm rằng không có người nào mà đi lẻo đẻo theo mình mà chửi từ ngày này qua tháng nọ hết, phải không? Một tiếng đồng hồ thôi là họ thấy mệt mỏi rồi, là họ phải bỏ đi, phải không? Nhưng mà tại sao mình dài dột vậy? Người ta chửi, người ta đi một tháng rồi, bây giờ mình còn ngồi mình đau khổ, mình ngồi mình cứ nghĩ tới những cái lời đó. Tức là Phật dạy người này sống thiếu chánh niệm và luôn luôn không bao giờ sống được với hiện tại. Bởi vì người ta đã nói mình, người ta đi rồi, bây giờ mình ở lại, rõ ràng là mình sống với một tháng trước đây, chứ bây giờ mình chẳng sống gì hết, thì rất là uổng. Chúng ta tu á, Phật dạy gọi là thiên nhị thông. Mình đạt được cái thiên nhị thông là gì? Không phải là nghe được cái tiếng dế, tiếng con kiến nó đàm luận, hoặc tiếng những con vi trùng đâu. Mà thiên nhãn thông có nghĩa là khi lời người ta khen mình nghe hoan hỷ, thì người ta chê mình, người ta chửi mình vẫn nghe được mà mình vẫn hoan hỷ. Cái nó đạt thiên nhị thông là lỗ tai mình nó không có vấn đề, phải không? Người ta khen mình nghe được, người ta chửi mình nghe được là lỗ tai mình có vấn đề, phải không? Mà rõ ràng lỗ tai mình không có vấn đề, cho nên là mình đều nghe được hết. Bởi vì mình khi mình nghe, mình quán, đây là cũng âm thanh thôi, cũng xuất phát từ một con người. Và âm thanh này nếu nó phát ra như vậy, nếu mà chúng ta không chấp thì rõ ràng cũng là một âm thanh. Mà do chấp cho nên âm thanh đó có xấu, có tốt, có thăng, có trầm, có đủ thứ. Thành ra từ cái chỗ đó mình đau khổ. Cho nên Phật dạy mình sống là phải luôn luôn chánh niệm và sống trong thực tại. Nhà văn La Phong Tê của Pháp, ông kể một câu chuyện như thế này. Có một cô bé, cô đội cái bát sữa trên đầu. Cô Phật tử có đọc cái câu chuyện đó chưa? Thì cô đi bán, thì khi mà cô đội bác sĩ đến đầu, cô đi từ trong nhà ra tới con đường làng, tâm cô rất là vui. Cô vui rồi cô nói là cô nghĩ rằng bát sữa này là cô sẽ ra bán cái bình sữa này, xong rồi cô về cô sẽ mua một con dê cái, rồi con dê cái đó một thời gian sau nó sẽ đẻ ra một bầy dê, rồi bầy dê là cô sẽ mở một cái công ty sản xuất sữa, rồi công ty sản xuất là cô sẽ mua 2 con cừu để trong nhà nó chạy qua chạy lại cho vui. Rồi cô nghĩ khi mua con cừu rồi cô xây một cái nhà thiệt là lớn, và cô tung tăng cô nhảy, cô vui cô quên mất là trên đầu cô đội bát sữa, thì thình lình nó vấp, nó té cái bát sữa đổ xuống, bây giờ cô ngồi cô khóc, phải không? Cho nên Phật dạy tu là gì? Phải sống chánh niệm. Cái gì mình có trong thực tại, cái đó là hạnh phúc, cái đó là an lạc, chứ không phải là cái mà vọng tưởng và cái đi tìm những cái mà mình thấy rằng nó không có ở đâu, rất là xa xôi mà mình không biết đó là cái gì, thì rất là nguy hiểm. Tức là người xưa ta nói là đuổi hình mà bắt bóng đó. Phật thực tại, quý Phật tử có cái gì đó, cái đó là hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hiện tại mình có một cái gia đình đầm ấm, có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, có hàng xóm, có thiện trí thức, có anh, có em. Hàng tuần mình được đến chùa, mình được tụng kinh, lễ Phật và mình được nghe Pháp. Thì đó là cái hạnh phúc. Chứ không phải là hạnh phúc là những cái gì mà mình đi. Alo. Sao vậy con? Là những cái gì mình đi kiếm, đi tìm bên ngoài, mà mình tìm Phật dạy cái đó là vọng tưởng. Cho nên Phật dạy khi tu là phải, kinh Bát Nhã gọi là viễn ly điên đảo mộng tưởng, không cứu cánh niết bàn, hệ xa lìa các điên đảo mộng tưởng. Thực tại cái hạnh phúc là cái gì có mặt trong cái đời sống hiện tại, chứ không phải là đi tìm xa xôi. Quý Phật tử bước một bước chân hạnh phúc trên cuộc đời này, tức là bước kế tiếp mình sẽ được hạnh phúc và an lạc, và bước thứ 100 mình cũng sẽ được an lạc và hạnh phúc. Cho chúng ta đừng có nghĩ mình bước đến những bước đau khổ rồi bước thứ 99 tới bước 100 mình sẽ an lạc hạnh phúc, chắc chắn không có. Bởi vì nó là một cái chuỗi nhân duyên mà nó diễn tiến liên tục như vậy. Hệ bước hiện tại anh hạnh phúc thì bước kế tiếp anh cũng sẽ được hạnh phúc. Còn bước hiện tại đau khổ thì bước kế tiếp anh cũng là đau khổ. Cho nên là khi mà mình thấy rằng quý Phật tử đêm nằm ngủ không được, niệm Phật ngủ cũng không được, mình nghĩ rằng biết bao nhiêu trẻ em trên cái thế giới này đang lạnh, cần một cái tấm chăn để đắp, và đang ngồi co ro ở một cái xó đường, xó phố nào đó, cần một chiếc chiếu rách để mà đắp che ấm thân, họ không có. Bây giờ mình có nềm ấm chăn êm, đó là cái hạnh phúc của mình, phải không? Mình hạnh phúc hơn biết bao nhiêu tỷ người trên cái thế giới này. Khi chúng ta ăn cơm mà thấy rằng mình đồ ăn này không có vừa ý, mình nghĩ rằng biết bao nhiêu trẻ em thế giới đang đói, đang đi nhận cái thức ăn cứu trợ mà đi tầng mấy cây số để nhận được cái thức ăn đó, và giữa đường có nhiều em đã gục ngã chết, và những con kênh nó ăn thịt những cái em bé đó, thì mình thấy rằng so với họ mình quá là hạnh phúc, phải không? Mở cái tủ lạnh ra, quý Phật tử thấy mình đầy đủ đồ ăn, thì đó là gì? Đó là cái hạnh phúc, quá hạnh phúc. Thì những cái gì mình có đó là hạnh phúc. Do mình đuổi hình bắt bóng, tức là quên đi cái thực tại mình đang có, mà đuổi bắt những cái ảo vọng về một cái tương lai vô định, cho nên từ cái chỗ đó nó dẫn mình tới cái đau khổ. Mà Phật dạy đó là do cái con quỷ tham ở trong mình nó xúi dục. Bây giờ mình tu là mình phải điều khiển nó, điều khiển nó và tìm cách ngăn chặn nó, đừng để nó điều khiển mình nữa, thì chúng ta sẽ được an lạc, chúng ta sẽ được hạnh phúc và chúng ta sẽ được giải thoát. Và hiện tại quý Phật tử sống an lạc hạnh phúc thì đó là tịnh độ tại tiền thế giới, đó là tịnh độ. Các vị tổ dạy nhược hữu nhất thừa, bất ố lục trần, lục trần bất ác, hành động chánh giác, trí giả như ngu nhân tự phược. Nếu mà chúng ta muốn vào cái đạo nhất thừa, tức là chúng ta muốn thành Phật, thì chúng ta đừng có ghét lục trần. Lục trần là gì quý Phật tử? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp. Mắt ta thấy sắc rồi thôi, tai ta nghe tiếng nghe rồi thời không, tơ trơ lặng lặng cõi lòng, một mình ta bước ra vòng trần ai. Bởi vì các cái pháp á, bản lai diện mục của nó là như vậy. Bông là nó phải có một cái tỏa ra một cái màu, cái sắc là đẹp và tỏa ra một cái hương thơm, là bản chất của các pháp như vậy. Mình đừng có ghét và đừng quay lưng với nó. Mình nhìn nó nhưng mà mình không chấp vào nó, và mình không biến nó thành cái sở hữu của mình, và không đau khổ khi cái vô thường chuyển biến đối với nó. thì mình thấy nó vẫn bình thường, phải không? Do chúng ta chấp vào đó cho nên là chúng ta đau khổ. Quý Phật tử nhớ là tâm không ghé cảnh thì cảnh không làm chướng ngại tâm. Bởi vì các pháp là nó như vậy rồi. Thay đổi là thay đổi cái cách nhìn của mình đối với các pháp, chứ không phải là thay đổi các pháp. Quý Phật tử không có quyền thay đổi các pháp. Bây giờ mình ở nhà mình tu, mình tụng tới giờ, mình tụng kinh niệm Phật, nhưng mà chồng mình tới giờ đó nó qua tivi, con mình tới giờ đó nó bắn game, bây giờ sao? Mình không thể nào nói đây là quỷ phá nhà chay được, phải không? Mà phải kiếm chỗ khác mà tụng kinh, hoặc ngồi tụng nhỏ nhỏ, kiếm góc đừng làm phiền họ. Lúc đó mình mới là tu. Bởi vì mình có quyền tu thì những chúng sanh đó cũng có quyền không có tu. Và chúng ta thay đổi là thay đổi cách nhìn của mình. Ngày xưa mình chưa tu, gặp chuyện như vậy là mình sẽ xảy ra, mình sẽ nói lớn tiếng, hoặc là mình sẽ la lối om sòm. Bây giờ mình tu rồi, bây giờ chính cái chỗ này là cái thử thách này, chỗ này cần mình phải vượt qua này, mà chỗ này mới cần mình tu này. Còn chúng sanh nó dễ thương rồi mình tu làm chi, phải không? Quý Phật tử về tới, bây giờ mình tới mình chọc Đức Phật đó, quý Phật tử ngồi 3 ngày rồi đó, chửi 3 ngày, nói xấu, rồi quý Phật tử hủy bán Đức Phật, ngài vẫn an nhiên tự tại, bởi vì đây là bậc chứng ngộ rồi. Còn bây giờ mình á là cần những cái chúng sanh này là cần mình này, còn bố Đức Phật á không cần, mình nói cái gì ngài nghe cũng được hết á, còn chúng sanh này này nó rất là cần mình. Và khi mà phát tâm độ chúng sanh thì trước hết những chúng sanh gần mình cố gắng độ nó trước đi, phải không? Chúng sanh là thân thuộc của mình, anh em của mình, ân nghĩa của mình, bà con của mình, và họ đã có tình với mình, đã nhiều đời nhiều kiếp, cho nên đời này mới sinh vô làm này, cho nên độ họ trước. Làm thế nào khi mình tu rồi về nhà chồng mình có mình nó ồ ngày, từ ngày mẹ tu rồi thấy mẹ dễ thương hơn, thấy mẹ nhỏ nhẹ hơn, thấy mẹ hòa đồng hơn, cái đó mới là cái tu. Chứ không phải là mình tu riết rồi không ai dám lại gần, phải không? Có nhiều người tu riết ăn ai dám lại gần, xung quanh ai cũng là ma là quỷ hết, đó có phải? Thì mình tu thế nào đó mà những chúng sanh quanh mình họ nhìn mình như vậy, bằng cái thân giáo, bằng cái khẩu giáo của mình, chỉ cần mà họ nhìn mình họ thấy dễ thương hơn, và họ nói rằng ôi rõ ràng giáo lý của Phật dạy cho con người này có cái gì đó mà sau khi họ tu rồi họ rất là dễ thương, từ cái chỗ đó mà người ta tìm tòi, người ta suy nghĩ đến giáo lý Phật và người ta đi theo để học hỏi giáo lý Phật, ngay khi đó mình đã độ được một chúng sanh rồi, phải không? Mà độ được một chúng sanh là quý Phật tử là cái gì? Là Bồ Tát, phải không? Bồ Tát là gì? Bồ Đề Tát Đỏa, cừu dịch là đại đạo tâm chúng sanh, tân dịch là giác hữu tình hay đại giác hữu tình. Chỉ cần giúp cho một người đó giác ngộ, giúp cho một người đó có một miếng ăn no, thì lúc đó mình là Bồ Tát rồi. Nhưng Bồ Tát ở hàng Bồ Tát phàm phu, Bồ Tát ở hàng sơ địa, ví dụ vậy. Còn Bồ Tát như Quan Thế Âm là Bồ Tát ở hàng bát địa, tức là bất động địa. Cho nên là khi mình làm được những việc làm như vậy rồi, thì cái đó đối với đạo Phật, cái đó gọi là pháp. Cái sống đó mới pháp, chứ không phải quý Phật tử đọc kinh đâu. Đọc kinh để làm gì? Tùng kinh giả minh Phật chí lý, hiểu được nghĩa lý của kinh để áp dụng trong cái đời sống của mình. Chứ không phải là mình đọc kinh cho Phật nghe, hoặc là đọc kinh cho những người xung quanh nghe, phải không? Bởi vì kinh là Phật nói ra, đọc kinh là hiểu được nghĩa lý của kinh Phật, đem nghĩa lý đó áp dụng trong đời sống, làm cho đời sống mình tốt hơn, làm cho đời sống của mình an lạc hơn, làm cho đời sống gia đình mình hạnh phúc hơn. Cái đó là quý Phật tử thực hành, cái đó mới là cái giáo lý của Phật. Cho nên quý Phật tử làm thế nào đó phải biến mình thành một cái quyển kinh di động, phải không? Mình trở thành một cái quyển kinh, chứ đừng có lúc nào có kinh là mình tốt, lúc nào rời quyển kinh ra là tâm phàm phu nó bắt đầu nó nổi lên, thì rất là uổng, phải không? Bỏ cả cuộc đời biết bao nhiêu công sức thời gian rồi đến chùa tu tập, cuối cùng không được cái gì hết, rất là uổng. Chúng ta thấy là Phật dạy mình phải tập đi bằng hai chân mình dưới mặt đất, đi cho vững, đừng có mơ mộng và đừng có bước lững thững lơ lửng ở trên trời rồi thấy thế gian này là không gì hết, mình là những bậc cao siêu, hoặc là chứng ngộ, hoặc là những cái huyền ảo, cái đó không đem lại cái lợi lạc, thực sự không đem lại lợi lạc, mà giúp cho mình đi vào những con đường đau khổ. Bởi vì quý Phật tử, cho nên Phật tử thấy là khi mà Đức Phật mà hỏi về thần thông, Đức Phật bác những cái vấn đề đó, Và bởi vì Đức Phật nói cái đấy không đem lại cái lợi lạc. Cái chính của Đức Phật là nhổ mũi tên độc ra và chữa cho lành cái vết thương. Cái đó là cái chính. Chứ không phải là mũi tên này do ai bắn, từ đâu bắn tới, người đó với mình là ai, tại sao người ta bắn mình, cái đó không quan trọng. Nhổ mũi tên ra và chữa lành cái vết thương đó. Còn nếu không, Phật nói là người đó sẽ chết và không biết gì cả. Phải không? Quan trọng là nhổ mũi tên ra, chữa lành cái vết thương. Bây giờ mình tu là gì? Phật dạy tam độc tham sân si. Bây giờ tập đoạn trừ, tập làm nhẹ bớt, tập giảm bớt tham sân si. Đó là tu rồi. Và tập học, học theo những hành nguyện của Đức Phật. Đức Phật có vô lượng từ bi, mình học mình có chút một phần từ bi. Đức Phật có vô lượng nhẫn nhục, mình có một phần nhẫn nhục. Đức Phật có vô lượng trí tuệ, mình có một phần trí tuệ. Đức Phật có vô lượng công đức, mình xin học có một chút xíu công đức. Đức Phật có vô lượng tinh tấn, mình có chút trong tinh tấn. Như vậy mới là đệ tử Phật, mới là mà người thật sự học Phật. Chứ không phải mình học Phật, mình tu Phật để hàng xóm, để mọi người xung quanh khen mình là người có tu, phải không? Cho nên mình phải nhớ rằng ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi, chứ không phải ăn chay để hơn những người ăn mặn, phải không? Có những cho nên là mình phải hiểu được cái mục đích của mình và hiểu được cái việc làm của mình, thì cái việc làm đã mới có lợi lạc. Quý vị tự phát nguyện tu để làm cái gì? Để thành Phật, phải không? Tu là phải để thành Phật. Thành Phật để gì? Để độ chúng sanh, phải không? Tức là phát tâm tu thành Phật để độ chúng sanh, chứ không phải phát tâm độ chúng sanh rồi để thành Phật, phải không? Tức là mục đích của mình rõ ràng là thành Phật, cho nên mình đâu có thương yêu gì chúng sanh này. Bởi vì thành Phật cho nên ráng độ nó để thành Phật. Cái đó là đánh mất cái lòng từ bi của đạo Phật. Đức Phật là thành Phật rồi để độ chúng sanh. Cho nên dù một tâm niệm nhỏ nhất, dù tâm niệm đó là ganh tị tật đố, thì tâm niệm đó chúng ta phải tập bỏ. Dù một tâm niệm tham, dù một chút ít, chúng ta cũng tập bỏ. Cho nên là quý Phật tự biết, trong đạo Phật á, Đức Phật dạy cái công đức, nó còn có cái tùy hỷ công đức nữa. Thấy một người mà nói một lời mà người bạn mình với những người xung quanh thấy an lạc, mình không nói được, mình phát cái tâm từ bi, mình phát cái tâm hoan hỷ, mình cũng có công đức, gọi là công đức tùy hỷ. Chỉ cần ngược khởi cái tâm ganh tị tật đố thôi, tức là chúng nó là đã đưa mình cái cảnh giới của đau khổ và rơi vào cái cảnh giới của địa ngục. Ở trong kinh có kể một cái cậu bé như thế này, cậu á, từ nhỏ tới lớn á, là cậu này rất là hiếu sát, gặp con gì là giết con đó, nít mà, tức là gặp con gì là giết con đó. Tức là gặp dế thì ngước đầu, gặp chuồn chuồn thì ngước cánh, ngước đuôi. Bắt được con gì là cậu giết, với cái tâm hiếu sát rất là nặng. Nhưng mà không biết rằng tình cờ một hôm trời mưa rất là lớn, thì có một con nhện nhện từ bị nước lụt nó trôi bập bềnh nữa đó. Thì cậu mới lấy một cái cây, cậu bắt cái cầu cho con nhện nhện nó bò qua. Cậu mới nói là chú mày là người đầu tiên trong cuộc đời mà ta cứu đó. Tức là cũng may phước cho chú mày lắm đó. Tức là trong đời chỉ có cứu được con nhện nhện thôi. Thì quý Phật tử biết đó, với cái tâm mà sát hại chúng sanh nhiều như vậy, giết để thỏa mãn cái dục vọng, cái ham giết của mình thôi, cái lòng hiếu sát của mình thôi, chứ không có mục đích gì cả. Cho nên cậu bị cái tội rất nặng. Thì khi bị cái tội rất nặng rồi á, thì năm 15, 16 tuổi cậu ta chết. Chết thì rơi vào cái cảnh giới địa ngục rất là đau khổ. Địa ngục này, cảnh giới địa ngục này là dành cho những người trẻ em và những người mà mang cái tâm hiếu sát và những cái người mà ganh tị tật đố thì đều rơi vào cái cảnh giới địa ngục này. Thì có một lần trải qua bao nhiêu kiếp đó thì được một cái duyên là khi Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài đi qua cái cảnh giới địa ngục đó, thì khi Ngài qua thì Ngài tới đó Ngài thuyết pháp cho những em bé đó và giúp những cái người đó thoát khỏi cái cảnh giới đau khổ. Thì Ngài mới nói rằng trong cái tâm niệm, trong cuộc đời của người nào mà có làm phước một lần, làm một chuyện phước lành gì đó thì hãy nói ra, thì duyên vào cái phước đó mà để thoát lại cái cảnh giới địa ngục này. Thì cậu đó là trong cuộc đời cậu ta không có làm gì, chỉ cứu được con nhện nhện thôi. Cậu mới đưa tay cậu nói dạ con có. Ngài mới hỏi con làm gì. Nó là ngày xưa con có cứu một con nhện nhện. Cậu nhớ cái đó. Thì cái Phật tử biết đó, thì trừ trên cái không trung có một cái sợi dây, cái sợi tơ nó xuống, thì cậu đu vào cái sợi tơ đó để mà đi lên khỏi cái cảnh giới địa ngục. Thì quý Phật tử biết khi đu vào sợi tơ đó thì cậu đu rồi thì cậu thấy mấy đứa con nít đó, nhỏ nhỏ nó cũng bu theo. Thì cậu mới nói là tao cũng còn nhìn nhận cho tụi bay đâu có cứu mà tụi bay bu theo. Khởi một cái tâm niệm, cái này là tâm ích kỷ, cái sợi tơ nó đứt và rớt lại vào cái cảnh giới địa ngục. Tức là quý Phật tử biết này, cái cơ hội để thoát ra đó vẫn có, chẳng phải không? Nhưng mà với cái tâm ích kỷ như vậy thì nó cũng cột mình vào trong một cái thế giới ích kỷ như vậy. Cho nên khi chúng ta tu rằng mọi cử chỉ động niệm của mình đều chúng ta phải chánh niệm, chánh niệm tỉnh giác. Và mình chánh niệm để gì? Để mình giữ tâm mình không bị dao động, không bị cuốn vào những cái càng bẫy của cuộc đời và không bị lôi cuốn vào những cái chuyện thị phi mà đem tới cái đau khổ, đem tới cái bất an cho chính mình và cho chính những người quen của mình, phải không? Bởi vì những cái câu chuyện mà đem lại cái đau khổ, ngay cả bản thân mình nuốt còn không trôi mà đem về đã kể cho gia đình mình, kể cho những người thân mình thì làm sao họ nuốt cho trôi, phải không? Thì từ đau khổ này mình, cái đau khổ của mình rồi nó tràn ra ngoài, nó lan rộng tới đau khổ cho người khác, đau khổ cho người thân, rồi làm cho gia đình mình nó bất an và cuộc sống nó mất đi cái hạnh phúc. Thì nó, điều này nó rất là uổng. Cho nên từ đó Đức Phật dạy chúng ta tu là chúng ta phải có chánh niệm. Bởi vì cái chánh niệm nó giúp chúng ta nhớ lại những cái lời Phật dạy. Khi mà nhớ lại cái lời Phật dạy rồi thì bắt đầu lúc đó mình có thể mình dừng lại tất cả các cái ác nghiệp. Mà quý Phật tử dừng lại tất cả các ác nghiệp thì ngay khi đó mình đã đoạn được cái nhân đau khổ rồi. Mà nhân không có thì làm gì có cái quả, phải không? Gieo cái nhân khổ tức là mình sẽ gặp quả, nhưng mà ngay cái nhân mình đoạn rồi thì cái quả chắc chắn mình cũng có gặt hái. Cho nên là Phật dạy mình luôn luôn chánh niệm. Chánh niệm như vậy, khi chánh niệm như vậy là mình sẽ có ra một cái tuệ giác. Mà tuệ giác này nó giúp cho mình thấy biền biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là việc cần làm và đâu là việc không cần làm. Và như vậy thì nó sẽ giúp mình thoát khỏi cái khổ đau và giúp mình không có chịu những cái cảnh giới khổ, cảnh khổ bất an mà ngay khi trước là mình không, ngay ban đầu mình chọn, mình không có cẩn thận. Cho nên quý Phật tử thấy mình, Phật dạy mình luôn luôn chánh niệm, dù những cái bước chân mình đi, dù cái lúc mình ăn cơm, dù lúc mình làm việc, mọi thứ mình đều phải chánh niệm. Mình để một đôi dép ngay ngắn mình cũng là chánh niệm rồi. Có nhiều người nói thầy, tại sao thầy dạy những cái chuyện như mà vô duyên vậy? Đi thì đi cho rồi nhá, đi biết mình đi làm chi. Rồi Phật dạy để dép để ngay ngắn, ăn thì biết mình ăn cho rồi nhá. Bởi vì quý Phật tử biết mình nhìn mình thấy vô duyên, mà những gì Đức Phật dạy nếu mình suy nghĩ cho kỹ nó không có vô duyên mà nó rất là có duyên, phải không? Đi và quý Phật tử biết mình đang đi, tức là quý Phật tử làm chủ được cái nghiệp nhỏ nhất của mình, tức là làm chủ được cái bước chân của mình, phải không? Khi gặp những cái chúng sanh không cần thiết mình đâu có dậm ngang mình đi, không, mình tránh mình đi, tại mình đang làm chủ mà. Lúc đó mình cũng tạo cái nghiệp sát sanh. Rồi mình ăn mình mới đang ăn, tức là mình làm chủ được cái nghiệp nhỏ nhất của mình. Những cái nghiệp nhỏ nhất trong cuộc đời của mình mà mình làm chủ được thì quý Phật tử sẽ làm chủ được cái nghiệp sanh tử luân hồi của mình. Còn nghiệp nhỏ nhất mình chưa làm chủ được, làm sao làm chủ được cái sanh tử luân hồi? Làm sao mình muốn sanh cái thế giới nào là mình sanh, mình muốn về cái thế giới nào là mình về? Cho nên là quý Phật tử biết đa số chúng ta khi mà sanh ra cuộc đời này vì là nghiệp lực, phải không? Tôi thường nói với quý Phật tử, nói giỡn, nói dạ thưa ngài, ví dụ các ngài Lạc Ma Rinpoche là các ngài là tái sanh, mình nói mình cũng Kama Rinpoche, phải không? Tức là các ngài là do nguyện lực tái sanh, còn mình Kama là nghiệp mà, thì mình là Kama Rinpoche, thì mình do nghiệp mình tái sanh, mình cũng Kama vậy, cũng Rinpoche, nhưng mà mình là do nghiệp, còn các ngài là do nguyện lực tái sanh. Quý Phật tử phải nhớ, các vị Bồ Tát, các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị mà hóa thân thì họ là do nguyện lực tái sanh. Cho nên những cái việc họ làm không tạo ra ác nghiệp, nhưng mà mình làm là tạo ác nghiệp. Cho mình đừng có nghĩ rằng ồ, người khác họ là Bồ Tát mà họ làm được, tại sao mình làm không được? Cho nên người xưa ta dạy, người lớn thì có quyền cầm dao mà con nít thì không được cầm cây, phải không? Bởi vì nó cầm cây, nó đâu có control cái cây được, nó đâu có điều khiển được cái cây, té nó sóc một người nó sao. Còn mình cầm dao nhưng mà mình control được cái dao. Cho nên người lớn thì cầm dao được, mà con nít thì không được cầm cây. Tôi bây giờ mình trên đường học Phật là mình tập làm con nít đi, mình đừng có cầm cây, phải không? Thì mình sẽ không có tạo cái nghiệp. Cho nên quý Phật tử khi nhìn, mình nhìn thấy rõ các pháp rồi, thì mình thấy là thật ra bản chất của các pháp không có tội, phải không? Bản chất cây dao đâu cũng đâu có tội lỗi gì, phải không? Nhưng mà cái người sử dụng nó như thế nào, cái đó là quan trọng nhất. Nếu cây dao mà rơi vào một kẻ hiếu sát, một kẻ chuyên môn đi cướp của giết người, thì nó sẽ trở thành hung khí để giết người. Nhưng mà rơi vào những cái người mà đầu bếp giỏi thì nó sẽ trở thành những món ăn ngon, phải không? Cho nên cái diệu dụng của nó là ăn thua mình biết cách sử dụng các cái pháp đó như thế nào. Thì khi mình hiểu được như vậy này, Đức Phật dạy này, Phật pháp bất ly thế gian giác, tức là tất cả các pháp trong thế gian đều là Phật pháp hết. Thì con mình, chồng mình, những người thân của mình cũng là những bậc thiền hữu trí thức trong cuộc đời của mình. Cũng nhờ có nó mà chúng ta vượt qua biết bao nhiêu là gian nao khổ sở, mà không có một sự tính toán suy nghĩ, vì cái tình thương thôi mà nuôi nó ăn học, nuôi nó lớn, thì nó là cái động lực để giúp mình vượt qua biết bao nhiêu là chướng ngại trong cuộc đời. Thì nếu mà đã động lực giúp mình cuộc đời thì hiện thân của nó là cũng là thiện trí thức của mình, phải không? Chứ đừng có cho đó là cái nợ, phải không? Từ cái lòng thương thôi, mình phát khởi cái lòng thương mà mình vượt qua biết bao nhiêu chướng ngại. Thì các vị Bồ Tát, các vị Phật cũng vậy thôi. Vì cái lòng thương mà gọi là vô duyên từ đó, không cần một cái duyên nợ gì hết, nhưng mà vẫn phát tâm từ bi, cho nên gọi là Phật Bồ Tát. Còn mình là hữu duyên mới từ, phải không? Mình người nào có duyên mình mới thương chứ. Cho nên là quý Phật tử biết hai yếu tố mình thấy dễ nhất này, là mình thấy này, cái bi dễ thực hiện hơn là từ, phải không? Từ khó hơn là bi. Ví dụ bây giờ, dạ thưa, chúng tôi với quý vị đi học cùng một lớp. Bây giờ chúng tôi thi rớt, quý vị thi đậu, phải không? Về nhà, quý Phật tử, quý vị tới an ủi nó thôi, thầy ráng đi, kệ mình á, học cả đời mà, học tài thi phận, mình thua cái này mình bày cái khác thôi, ráng năm nay thi rớt, năm tới mình cố gắng mình thi đậu. Quý Phật tử rất là thương, bởi vì thương là tôi là người thi rớt là thất bại, tức cái lòng bi, tức là người mình thương những cái người mà ít cơ hội hơn mình, những cái người mà dưới mình dễ phát lòng thương hơn. Nhưng bây giờ ngược lại, tôi thi đậu, quý vị thi rớt, bây giờ tôi tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, liệu quý vị có tới chia vui được với tôi không? Đúng không? Rất là khó. Cái này là từ, phải không? Bởi vì rằng mình trong cái thất bại, mình trong đó, nhưng mà chia vui với những người mà họ thành công trong cái đó, thì cái đó là từ. Nhưng mà các vị Bồ Tát họ đều làm được những cái này, còn mình làm nếu có được. Cho nên mình là chúng sanh cứ đi lè tè với mặt đất hoài là vậy đó, phải không? Cho nên rất là quan trọng. Thấy đơn giản, nhưng mà khi mà áp dụng rồi, khi mà đi vào cái thực nghiệm rồi, thì quý Phật tử thấy rằng những cái điều lời Phật dạy rất là đơn giản, nhưng mà thực hiện là vô cùng khó khăn, chứ không phải dễ, rất là khó. Nhưng mà chỉ cần mình có chánh niệm, mình có tuệ giác của Đức Phật, thì mọi cái hành động cử chỉ cũng như mọi cái việc làm trong đời sống của mình có thể là dừng lại được, và mình có thể làm cho nó không trở nên căng thẳng, không trở nên đau khổ hơn, và không trở nên trầm trọng hơn. Mình có thể làm được bằng cái tuệ giác của mình, bằng những cái kinh Phật, bằng những lời kinh, lời kệ mà mình đã học được từ giáo lý Phật. Thì lúc này là rất là cần, và lúc mình sống, lúc mình va chạm với những cái sự cố trong cuộc đời, thì lúc này cần kinh Phật hơn. Lúc nào quý Phật tử giận thử đi, mình lấy gương mình soi cái mặt mình, nó đẹp lắm, phải không? Phật dạy đó, Phật nói là cái giận làm tôi xấu, phải không? Biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hồi ý, tự quán ở trong tôi, phải không? Quay về giữ lại cái ý của mình. Mình phải đặt câu hỏi, tại sao mình giận? Cái nguyên nhân giận này nó xuất phát từ đâu? và cái giận này, cái mặt mũi nó như thế nào, mình chỉ theo dõi và chỉ tìm hiểu nó là nó như thế nào. Khi như vậy quý Phật tử đã hóa giải được và quý Phật tử sẽ không giận. Còn hai nữa là mình tập. Ví dụ bây giờ ai nói mình một lời Phật ý mình không muốn nghe, thì mình nói trong lòng, một tiếng đồng hồ sau tôi sẽ trả lời chị. Nhưng mà một tiếng đồng hồ sau rồi mình có tới nói, thì không lẽ mình đem cái chuyện cũ ra mình nói cũng kỳ không? Mình có nói nữa cũng nhỏ nhẹ. Tập từ từ đến hai tiếng đồng hồ sau hoặc là một ngày sau tôi sẽ trả lời chị. Thời gian đó đủ sức để mình hóa giải rồi, phải không? Tập như vậy thôi, chứ đừng có nói là thôi bây giờ con tu rồi con bỏ. Chưa bỏ đâu. Nhưng mà tập, tức là thôi một tiếng đồng hồ sau rồi trả lời, hoặc là hai tiếng sau trả lời, cái đó là mình đã tu rồi. Bởi vì quý Phật tử biết không, nhiều khi mình, nếu mà nghiệp của mình với họ chưa hóa giải được, lời nói đó mình chưa hóa giải được bằng cái khả năng tu tập của mình, thì ban ngày khi mình còn tỉnh thức, mình sợ rằng là những cái bạn đồng tu đồng đạo của mình sẽ cười mình, cho nên mình cũng có phản ứng. Nhưng mà ban đêm nằm ngủ á, khi mà tiền ngủ thức đóng, ý thức nó làm việc, có thể mình dí họ, mình đánh ở trong mơ sao? Cho nên cái đó nó vẫn còn. Nhưng mà ít nhất nó cũng dễ thương, phải không? Tức là đánh trong mơ thôi, còn khi tỉnh rồi mình cũng có hành động. Thì lúc này mình cũng đã tu rồi, nhưng mà vẫn chưa đoạn trừ được. Khi nào mà trong giấc mơ mình vẫn phải rõ, cũng tỏ lòng thương yêu họ và không còn cái hận thù nữa, lúc đó mình đã hóa giải được. Nhưng mà cái này nó phải có một cái quá trình, chứ không phải nói rồi làm được liền, phải không? Nếu mà nói làm được liền thì chắc quý thầy, quý ông, quý ni sư là thất nghiệp hết. Bởi vì nói là về Phật tử đã làm được rồi, đâu ai tới chùa đâu, phải không? Do nói nhưng mà không ai nhớ hết, cho nên là cứ nói hoài như vậy. Nhưng mà quý Phật tử biết, nhớ hay không nhớ không quan trọng, chỉ cần mà nhớ thôi. Không nhớ cũng được, vô lỗ tai này ra lỗ tai kia cũng được, nhưng mà từ từ nó thấm trong người mình, thì lúc nó cũng giúp mình tu tập được, nó cũng giúp mình hóa giải được, và cũng giúp mình chuyển hóa được các cái ác nghiệp. Kể quý Phật tử nghe một câu chuyện. Câu chuyện này rất là hay, cho nên là phải cần kể để quý Phật tử nghe. Có hai người đó là hai bạn bè sống với nhau từ nhỏ. Hai người này rất là thân. Thì khi lớn lên đó, thì vì công việc, vì cái lo toan cho cuộc sống, cho nên mỗi người mỗi ngã. Thì ai cũng có gia đình, ai cũng có chồng và có con và có cháu. Lớn lên rồi, ngày khi về già rồi thì có một cái người bạn đó, người bà cụ đó, thì bà được dời nhà về ở gần một cái ngôi chùa. Một cái chùa thì hàng tuần bà cũng đến chùa tụng kinh niệm Phật và lễ bái, nghe giảng. Thì thời gian được 2 năm thì bà mới gặp được một cái người bạn năm xưa, là bạn cố hữu của mình năm xưa tới thăm. Thì bà mới nói rằng bây giờ tuổi mình á, tuổi thì cũng lớn rồi, gia đình thì nó cũng đã yên ổn rồi, con cháu nó cũng đề huề, rồi người nào cũng là đủ ăn đủ mặc, bây giờ già rồi thôi mình tu đi, mình về chùa, ở đây có cái chùa, hàng tuần có quý thầy quý ni sư giảng pháp rất là hay, mình về mình tu tập nghe pháp để cho cái tâm mình nó sạch dần dần, và để cho những cái cấu uế trong tâm nó hết, và để giúp các cái phiền não nó không còn nữa, và để sau này mình chết mình được sanh về cái thế giới an lạc. Thôi bây giờ tuổi già rồi, chị em mình về đây để tu. Thì cái bà kia bà mới hỏi rằng là mà chị nói rằng ở chùa có quý thầy quý cô giảng pháp hay, cho hay sao, bà nói tôi nghe thử. Thì bà kia bà ngồi bà suy nghĩ một chập, bà cũng có nói được, tại vì bà nghe hay mà bà đâu có nhớ. Nhưng mà bà biết hay thôi, bà đâu có nhớ cái gì. Bà ngồi suy nghĩ hoài, bà cũng không nói được cái hay sao. Rồi bà mới hỏi lại là hay sao chị phải nói ra ít nhất là một vài cái điều mà tôi nghe hợp lý là tôi mới theo chứ. Bây giờ mà chị nói hay, nói khăng khăng rồi ai mà biết. Thì bà ngồi bà gãi đầu, gãi hoài, bà cũng không nghĩ được cái gì hay để nói mà thuyết phục cái người bạn của mình đi tu. Thì bà không nói được. Thì bà này bà mới nói trời, bà này đi chùa riết rồi cái đầu óc bà có vấn đề. đầu óc có vấn đề là đầu vô nước đó con, phải không? Đầu có vấn đề. Cái bà mới ngồi và nghỉ nhập, cái bà mới dắt bà bạn của mình á, bạn của bà ra sau hè. Quý Phật tử biết ở Việt Nam mình á thì nấu cơm là nấu bằng củi, phải không? Củi lửa rồi trên đi treo những là rổ rá đồ đủ thứ hết. Thì khi mà nấu củi thì dưới này khói thì nó lên, rồi bồ hóng nhện rồi nó bám vô, rổ rá đầy. Thì ở Việt Nam mình ở ngoài ở quê thì có, ở sau lưng nó có mấy cái sạp nước đó, sạp nước là đầy như vậy đó. Thì bà mới lấy một cái thau, rồi bà múc một cái thau nước thiệt là đầy, rồi bà lấy cái rổ rá đó quý Phật tử, rổ rá bà múc, rổ rá bà múc, thì rổ rá quý Phật tử biết có cái lỗ mà múc thì nước nó chảy xuống, bà múc nước chảy xuống. Bà kia bà đứng, bà nói đúng là bà này thần kinh nặng, rổ rá mà sao múc nước. Múc nước là phải lấy những cái mà không có lỗ, mấy cái ca hoặc là cái gáo rồi nó mới múc, cái rổ rá sao mà múc. Nhưng mà bà cái nói gì nói, bà cũng cứ múc, bà cũng cứ múc, bà múc riết múc riết múc riết như vậy. Thì quý Phật tử thấy sao? Cái rổ rá nó sạch, phải không? Nước nó không có đựng được nhưng mà rổ nó sạch chứ, rút nó sạch. Thì bà rút hoài cái mặn nhện bồ hóng rồi nó không có dính nữa, bà mới đưa cái rá lên. Bà nói à đây này, nó hay giống vậy này, nó hay giống vậy. Bà nói ngày xưa tôi chưa có nghe pháp, tôi chưa có tu á, con tôi nó nói một câu á, tôi bỏ ăn ba bữa. Nó nói hai câu, tôi bỏ ăn ba ngày. Nó nói thêm một câu nữa, tôi đi một tuần lễ để cho nó kiếm cảnh sát police đi kiếm tôi chơi. Nhưng bây giờ sau khi tôi tu, tôi nghe pháp rồi á, nó nói tôi không bao giờ tôi để tâm và tôi không bao giờ tôi chấp vào lời nói của nó nữa. Tôi nghĩ thôi con mình nó cũng lớn rồi, nhưng nó nói ra những cái lời như vậy chắc là tâm nó cũng bất an, cho nên là bây giờ tôi không còn những cái tánh tật thói hư tật xấu giống ngày xưa nữa, mà tôi rất là hoan hỷ và rất là thương con cái. Nó hay vậy đó bà. Ngày xưa tâm tôi là đầy rẫy những phiền não, đầy rẫy những cái hận thù, đầy rẫy những cái chấp nhất. Bây giờ tâm tôi không còn những cái đó nữa. Phải không quý Phật tử? Nghe không có nhớ hết, nhưng mà nó sạch từ từ, phải không? Nước đổ vô nó sạch từ từ từ, nó chảy hết tất cả các cái phiền não của bà già này, và tẩy hết tất cả những cái danh tỳ tật đổ. Và bây giờ cái tâm của bà nó cũng như cái rổ ra, nó vẫn sáng, mặc dầu không nhớ gì hết. Phải không? Thì đâu cần phải nhớ, chỉ cần mình có tu là được. Cho nên người xưa, các vị tổ sư dạy đó, là thay vừa bén mùi thuyền đó, thì trăm não với ngàn phiền sạch không đó. Tức là khi mà mình bén được cái mùi thuyền rồi, thì trăm ngàn phiền não tự nhiên trong người mình nó sạch. Còn mình học không nhớ là dĩ nhiên, bởi vì đời trước mình đâu có học. Cho nên đời này mà mình học một thì nó đời trước mình âm một, bây giờ là nó zero rồi, phải không? Người nào mà đời trước học hai á thì đời này học một là biết ba, phải không? Bởi vì nó còn dương hai. Còn đời nào, người nào mà đời trước mà âm hai, từ trừ mình học một lẫn còn âm một, phải không? Lo đi chơi không á, cho âm một. Cho nên bây giờ ráng thì đời nào mình học 10, học 9, đời sau mình học một mình sẽ biết 10, phải không? Chứ còn mình đừng có. Nhưng mà cái đó không quan trọng. Quan trọng là mình nhớ từ 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 từ. Mình nghe một câu kinh, một bài kệ đó, nó từ 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 mình áp dụng, là mình sẽ bỏ được tất cả cái phiền não đó. Mà khi phiền não nó sạch rồi thì tâm mình an lạc, tâm mình thanh tịnh, tâm giải thoát. Mà tâm đó là tâm Phật rồi, phải không? Mà tâm Phật, hình tướng Phật, thì cái thế giới đó là cũng là tịnh độ, hoặc là tịnh độ tại tiền đó, ngay trước đây này. Cho nên Phật dạy mình tu á, ngã tim phát tâm bất vì tự cầu nhân thiên phước báo, không? Bởi vì phước báo nhân thiên, sau rồi làm người mà không tu nó cũng đọa lạc, nó cũng đau khổ. Thanh văn duyên giác cũng không cầu, nãi chí quyền thừa chứ vì Bồ Tát duy ý tối thượng thừa, phát Bồ Đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời, đồng đắc an nào đó la tâm niệm tâm Bồ Đề, tức là thành Phật. Tu mình là để thành Phật, nhưng mà để thành Phật để tập cho cái tâm mình loại trừ hết tất cả các phiền não, các cái cấu uế, các cái bợn nhơ, và giúp cho cái tâm mình sáng suốt, lúc đó mình sẽ được thành Phật. Cho nên là quý Phật tử thấy người đời sống phải tri cơ, gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây, trẻ chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy thì cũng chẳng chạy tu tâm. Chỉ cần biến cái tâm mình thanh tịnh, tâm mình an lạc, thì mình nhìn mọi người rất là dễ thương, và mình sẽ nhìn cái thế giới này an lạc. Còn tâm mình bất an thì mình là nhìn ai cũng dễ ghét hết. Giống như cái ông mà mất cái búa đó, ông nhìn cái anh thanh niên hàng xóm đó, nhìn cái tướng từ cái đầu tới cái chân, chỗ nào cũng ăn cắp cái búa hết đó. Mà khi tìm ra cái búa rồi, nhìn đứa này rất là dễ thương. Cho nên là thay đổi, là thay đổi cái nhìn của mình. Nhưng mà để có cái đó là chúng ta phải có tuệ giác. Tuệ giác của Đức Phật, tuệ giác đó không phải là do Đức Phật trao truyền, không phải do ông bà tổ tiên trao truyền, không phải do cha mẹ trao truyền, mà cái tuệ giác đó do cái kinh nghiệm sống, do cái quá trình thực nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống mà mình có được. Quý Phật tử đọc truyện Kiều có nhớ không? À, có một lần khi mà Thúc Sinh vào Lầu Xanh để cứu Kiều, thì quý Phật tử biết 15 năm lưu lạc và ở trong Lầu Xanh rất là khổ, và Kiều rất tâm tạng rất là muốn thoát khỏi cái cảnh giới đau khổ này. Thì khi mà Thúc Sinh tới á, Thúc Sinh làm một bài thơ và nói thôi em họa cái bài thơ này. Kiều nói là hôm nay em rất là mệt, em không thể nào họa lại cái bài thơ này, xin hẹn khi khác. Thì Thúc Sinh thấy rằng biết Kiều là một người rất là giỏi, tài sắc vẹn toàn, Kiều giỏi về cầm kỳ thi họa. Nhưng mà khi mà gặp Kiều như vậy thì Thúc Sinh muốn cứu Kiều ra khỏi Lầu Xanh. Và quý Phật tử biết Thúc Sinh thì rất là giàu, rể của hoàng của quan quan mà, quan bộ lại thượng thư, và chồng vợ của Thúc Sinh là hoàng thư đó, quý Phật tử biết. Đọc trong truyền Kiều, đa số Phật tử Việt Nam mình ai cũng biết truyền Kiều phải không, một tác phẩm rất là nổi tiếng mà rất là hay. Quý Phật tử biết từ đầu cho tới cuối truyền Kiều đều là tất cả những cái câu đó đều là mang cái âm hưởng và giáo lý Phật. Cụ Nguyễn Dung nói Phật pháp rất là hay, cứ tự đọc rồi mình mà thấy thấm tất cả những cái lời, những cái câu văn, những cái bài thơ trong cái truyền Kiều đều là mang cái giáo, đều là chuyên chở giáo lý Phật và rất là hay. Thì khi mà Thúc Sinh muốn cứu Kiều ra khỏi cái Lầu Xanh, thì cái Phật tử biết một người với tâm trạng mà ở trong Lầu Xanh, trường hợp như mình mà nếu mà rơi vào trường hợp đó, có một người đó đứng ra để chuộc mình ra khỏi, thì mình thấy rất là vui mừng và cảm ơn, và phải vô dọn dẹp đồ đi cho lẹ, phải không? Bởi vì cái chỗ này nó đau khổ quá mà, phải không? 15 năm mà ngày nào phải tiếp khách, mà tiếp khách quý Phật tử biết đó, là cái gì mà mình không thích đó, cái cưỡng cầu nó đau khổ lắm, phải không? Cái gì mà cưỡng cầu nó cũng đau khổ hết đó. Làm là phải tự nguyện cho cưỡng cầu đau khổ. Cho nên người ta nói địa ngục là bất như ý xứ đó. À, chỗ nào mà mình không như ý mà mình thấy đau khổ thì chỗ đó là địa ngục. À, cho dù người đó thấy là chỗ nó an lạc, nhưng mà người mà không ưa thì chỗ đó là địa ngục. Thì Kiều ở trong Lầu Xanh là Kiều rất là muốn thoát khỏi cái chỗ đó. Mà Thúc Sinh là một người rất là giàu, 100 lượng vàng có thể là đổi một trận cười như chơi đó. À, thì quý Phật tử biết khi mà Thúc Sinh đưa ra cái ý là muốn cứu Kiều ra khỏi cái Lầu Xanh đó, thì quý Phật tử biết á, Kiều nói liền. Kiều mới nói á, là anh mới gặp em có lần đầu, mới thấy được cái sắc đẹp của em và biết cái tài của em thôi, chứ còn những cái xấu xa, những cái tật xấu, những cái thói hư của em anh đâu có thấy, phải không? À, không có thấy mà cứu ra, cưới về làm vợ, thì liệu sau này những cái thói hư tật xấu của Kiều, Thúc Sinh có chịu được không? Thì quý Phật tử thấy Kiều rất là tuệ giác, phải không? Rất là chánh niệm tỉnh giác. À, lúc này Kiều rất là chánh niệm, và Kiều thấy rằng nếu mà người này nhìn mình một cách hời hợt như vậy, rồi sau này mà lỡ sống với nhau rồi thì những cái thói hư tật xấu của mình mà biết được, thì liệu có chấp nhận được cái đó hay không? Thì lúc này Kiều phát sinh tuệ giác, tức là Kiều thấy được những cái tương lai, nếu hiện tại mà chấp nhận cái này thì tương lai sẽ dẫn đến những cái quả khổ trong cái tương lai. Cho nên cái tự Kiều mới nói rằng, Kiều mới nói là như chàng có vững tay co, 10 phần cũng đắp điểm cho 1 vài, thể trong dù lớn hơn ngoài, trước hàm sư tử cứu người đằng la, cúi đầu luồn xuống mái nhà, dấm chua lại tội bằng 3 lửa hồng. Quý Phật tử biết sư tử không? Biết phải không? Sư tử nào? Dạ dạ, bác bác là đúng là người miền Trung này giỏi sư tử Hà Đông đó. Bởi vì thầy cũng người Huế bác này. Dạ. Sư tử Hà Đông á, quý Phật tử biết đâu vậy? Sư tử là cái gì? Tức là cái sư tử Hà Đông. Giấm chua lại tội bằng ba lửa hồng. Quý Phật tử biết giấm chua không? Dạ. Giấm chua là gì? Dạ. Trời giỏi đó, cô chắc cũng lại chua lắm đây. Rồi lửa hồng là cái gì? Tưởng lửa hồng không? Dạ, lửa hồng là cái khổ của lậu xanh. Mà giấm chua là cái khổ của gan tuông. Cái khổ của lửa hồng, Kiều đang chịu cái khổ này, nhưng mà Kiều nói cái khổ này là khổ lửa hồng thôi. Còn cái khổ giấm chua là nó khổ gấp 3 lần cái này. Thì quý Phật tử biết là Kiều rất là tuệ giác. Bởi vì tuệ giác cho nên cho mình cái quán chiếu, mình nhìn thấy được một cái viễn cảnh tương lai nó sẽ xảy ra như vậy. Thì người này rất là chánh niệm, phải không? 15 năm lưu lạc, Kiều đó có học Phật pháp, nhưng mà Kiều có tuệ giác của Phật. Cho nên mình thấy rằng cái cuộc đối đáp của Kiều, mình thấy rằng trong cái cuộc đời của Kiều, những cái câu đối đáp như vậy, mình thấy rằng tất cả đều mang cái âm hưởng và cái giáo lý của nhà Phật rất là nhiều ở trong cái truyền Kiều. Có một lần khi mà Kiều qua khám Kim Trọng, thì Kim Trọng đang nằm ngủ, đang đọc, đang học. Nhưng mà thật ra anh chàng này học cái gì? Bởi vì anh đang tơ tưởng về cái cô nàng này mà sao mà học. Nào cầm viết vậy thôi chứ ngồi ngủ gục mơ màng. Thì khi Kiều đến đó, anh mới giật mình, anh mới thấy, anh mới nói rằng: Bân quân đỉnh giáp non thần, cùng ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. Tức là anh thức, anh thấy Kiều tới thì anh nghĩ rằng đây là giấc mơ chứ làm gì có thật. Quý Phật tử biết trong cuộc đời lưu lạc của Kiều, Kiều dọc Kim Trọng có 10 gặp một lần là lúc đi là mộ đạm tiên. Và sau khi gia đình Kiều đi về quê thì Kiều có lén qua thăm Kim Trọng là khoảng 10 hoặc 12 tiếng đồng hồ cỡ đó. Là sau đó là lưu lạc 15 năm. Thì khi mà Kim Trọng thấy Kiều qua thì Kim Trọng mới nói là: Bân quân đỉnh giáp non thần, còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. Tức là ông thấy rằng đây là một giấc mộng không có thật. Kiều mới trả lời rằng: Nàng rằng quãng vắng đêm trường, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa lại là chiêm bao. Phải không? Cái đôi ta ở đây á, tức là Kiều với Kim Trọng. Còn đôi ta của mình là gì? Ví dụ thầy với quý Phật tử cũng là đôi ta. Mình với ánh trăng cũng là đôi ta. Mình với cái nhà của mình cũng là đôi ta. Mình với những người thân của mình vẫn là đôi ta. Tức là hiện tại những gì mình đang có, cái đó là đôi ta. Nếu chúng ta không sống hết lòng với những người, với những cái vật mà mình có sở hữu bây giờ, đến một mai mất đi rồi thì đó là chiêm bao, thì rất là uổng, phải không? Cho nên bây giờ có những gì chúng ta phải sống thật là tốt, sống thật là hòa nhã, sống thật là an lạc, để sau này khi mình nằm xuống rồi mình không có gì hối tiếc cả. Và hiện tại an lạc, sống an lạc hạnh phúc như vậy là quý Phật tử đã tích lũy được những cái thiện nghiệp. Nhờ những cái thiện nghiệp này, lâu lâu nó sẽ từ từ nó sẽ thành một cái tập quán nghiệp, và tích chứa lâu dài thì nó sẽ trở thành một cái tích lũy nghiệp. Và những cái tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp tốt, khi mình nằm xuống đó rồi là mình sẽ có cần tử nghiệp tốt. Và cần tử nghiệp này chính là cái lộ trình giúp mình đi đến con đường an lạc và giải thoát. Thì chúng ta phải sống thực tại, và chúng ta phải sống chánh niệm, và phải sống cho tốt. Thì đó là những cái mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử. Còn 5 phút quý Phật tử mệt không? Mệt mệt thì mình xin nghỉ sớm. Còn 5 phút thôi chứ cũng không sớm. Thì quý Phật tử thấy tất cả những cái lời kinh Phật dạy, mình phải tâm niệm và nhớ rằng những cái đó mình phải thực hành, mình phải thực hiện trong cái đời sống của mình, thì cái đó cái là mới là giáo pháp Phật. Chứ còn những cái mà mình học từ kinh Phật, mình nhớ những cái lời dạy của Phật, hoặc là từ kinh điển những cái câu kệ câu kinh, đó là những là cái phương tiện đưa mình đi vào cái đạo lộ giải thoát thôi. Chứ cái đó không phải là chân lý. Cái chân lý là cái gì mà mình sống với nó, cái đó mới gọi là chân lý. Ở trong cái kinh có kể câu chuyện như thế này. Có một nhà thông thái học, ông ta rất là giỏi. Một hôm vì sống trong một cái ngôi làng mệt mỏi quá, cho nên là sống hòa như vậy, cuộc sống đầy đủ những cái vinh hoa phú quý, nhưng mà ông ta cũng thấy rằng là nhàm chán, tại vì những cái công việc được lặp đi lặp lại. Thì một hôm ông ta đi quyết định đi vượt qua Đại Tây Dương để đi đến một vùng đất xa xôi để khám phá những cái mới. Thì một nhà thông thái học thì cũng rất là giỏi. Thì khi đi xuống cái con sông á, thì ông gặp một người chèo đò. Thì ông hỏi bác chèo đò là bác làm cái nghề này được bao lâu rồi. Ông chèo đò nói là được 30 năm. Thì trên chiếc đò đó là nhiều thủy thủ đi theo. Thì hàng đêm thì nhà thông thái học này đều giảng đạo cho các vị thủy thủ nghe. Thì khi các vị thủy thủ nghe đi ra rồi, thì người ông già mà trưởng cái đoàn thủy thủ chèo đò thì ông đứng lại và hỏi là ông làm nghề này được 30 năm. Nói làm nghề 30 năm ông đã từng học về hải dương học hay chưa? Tức là học về biển đó quý tử. Ông nói dạ, thưa ngài, bởi vì từ nhỏ lớn tôi rất là nghèo mà không có điều kiện để đi học, cho nên tôi chưa bao giờ từng học về hải dương học. Thì ông nhà thông thái học mới nói rằng rứa là ngài đã chết 1/3 cuộc đời rồi. Đi được một đoạn nữa thì ông mới hỏi rằng sau một buổi giảng pháp buổi chiều, thì ông mới kêu nhà cụ già này hỏi là ngài đã học về địa chất học hay chưa, tức là vùng đất mình sống á, mình học về cái chất địa chất học hay chưa. Nói dạ chưa, tôi cũng có điều kiện để học. Thì không có nói là như vậy là ngài đã chết nửa cuộc đời rồi. Đi thêm một đoạn nữa, nói ngài đã học về thiên văn học hay chưa, tức là học về trời giông bão mây sao rồi trên trời, vũ trụ trên trời. Nói dạ chưa, nói là như vậy là ngài là đã chết 3/4 cuộc đời rồi. Tại vì ông này rất là nghèo, từ nhỏ tới lớn không có điều kiện để đến trường học, cho nên những cái kiến thức về thông thái học, về thiên văn học, về địa chất học ông không có. Đi được một đoạn đường nữa thì quý Phật tử biết tự nhiên là giông tố nó nổi lên. Giông tố nổi lên thì người già mà chèo đò này, ông thấy rất là tội, ông rất là thương cái người thông thái học này, bởi vì một thư sinh rất là giỏi về kiến thức và gọi là quảng bác đa văn, học rộng biết nhiều. Thì ông mới vô ông gõ cửa, ông nói trời sắp sấm sét và chuyển đổi sấm sét rất là lớn và con thuyền có thể lật. Thì ông mới hỏi rằng dạ thưa nhà thông thái học, ngài đã học bơi chưa? Ông nhà thông thái học nói không, ngày xưa giờ ông học về sách vở về cái technique của bơi, kỹ thuật bơi ông rất là biết, bơi bướm, bơi xảo sải, bơi ấp, bơi ngửa ông biết hết, nhưng mà chưa bao giờ ông lội xuống nước bơi. Thì ông già này ông nói là xin chia buồn với ngài, ngày đây ngài đã chết cả cuộc đời rồi. Tại vì chìm thuyền là chỉ có bơi mới sống thôi, thế còn ba cái biết đó là không có giúp gì cho ngài hết. Cho nên quan trọng nhất vẫn là xuống nước để bơi, phải không? Quý Phật tử học kinh rồi đem kinh về để thực hành, chứ đừng học kinh rồi đem kinh về để đến kệ các thì rất là uổng. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cảm ơn quý Phật tử rất là nhiều. Một lần nữa nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho quý Phật tử thân tâm thường an lạc và tinh tấn tu hành cho đến ngày đến lúc giải thoát cũng giống như Đức Phật. Và trước khi hồi hướng, tôi xin đọc một cái bài thơ để tặng quý vị, ngắn thôi, quý vị nhớ. Nếu ai hỏi về đâu trong giông bão, xin trả lời về với chốn từ bi. Nếu ai hỏi về đâu trong hư ảo, xin trả lời về với chốn huyền vi. A Di Đà Phật. Mời Phật tử đứng dậy, chúng ta chắp tay niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đăng công Thank you.